nhân mùa báo hiếu, nhà sư chọn hai chuyện mà điều tình cờ được gặp ở trên internet đó. Một câu chuyện bà mẹ có vết sẹo trên mặt, một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé, và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, bà có cái dốc cái dáng đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt ở bên phải của cô. Cái dốc dáng con người đẹp, kể cả cái khuôn mặt cũng đẹp, nhưng mà bị một vết thẹo nám nguyên mé bên phải đây. Cho nên cái đẹp bên này đó, người nào phải gần nhìn rồi với cái phong thái mới cảm nhận được cái đẹp của cái bà mẹ này. Còn không thì thấy cái vết sẹo, cho thằng bé con ở nhà nó thấy mẹ mình có vết sẹo lớn quá, cháy nám nguyên cái mặt vậy. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn như vậy. Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng. Các Phật tử nhớ nha, về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ. Nếu trừ cái vết thẹo ra thì bà đặc biệt lắm, bà mẹ đặc biệt lắm. Chỉ có một cái vết sẹo đó là nó làm cho khổ sở một chút thôi, nhưng mà bà thì không khổ sở. Đó. Tự nhiên của bà mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng mà cậu bé thì vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Nó đi họp theo mẹ, họp phụ huynh, nhưng mà nó cứ đứng xa xa nó núp. Bây giờ tự nhiên bữa nay mẹ mình ra giữa bạn bè thầy cô giáo hết. Ở đó cậu bé mới nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo. Tại vì cô giáo hỏi đó, làm sao chị bị cái vết sẹo như vậy trên mặt. Cô giáo của cậu hỏi, người mẹ trả lời, khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao. Và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó. Và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu. Nhưng mà thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi. Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. Vết sẹo này không chữa được nữa. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề tiếc về điều mà mình đã làm. Đó. Đây là cái chất lượng cao của một bà mẹ thương con. Cái tình thương mà cao thượng của một, đặc biệt của bà mẹ dành cho con. Đó, thành ra tất cả những bà mẹ có tuổi và trung niên hay thanh niên để ý cái này. Cho nên tới bây giờ bà nói bà mặc dù cái mặt bị nắm này nhưng mà không hề hối tiếc. Vì con của mình mỗi ngày nó mỗi lớn và nó mạnh khỏe, nó an lành, nó không bị một cái thương tật gì qua cái cuộc quả quá quạt đó. Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm. Thành ra khi mà ở đời có nhiều bà mẹ, có nhiều người phụ nữ cũng thương con lắm, nhưng mà mỗi lần con nó làm gì cũng vừa bụng á, thì ưa hơi tủi và trách cứ cái này. Đó. Thành ra nhà sư cũng mong và tin rằng những bà mẹ doanh nhân, những bà mẹ Phật tử á, thì chúng ta để ý cái ý này. Rồi cũng tùy cái sức lực, các vị học tập được thì học, tu tập được theo thì tu tập, mà chưa được thì thôi tùy cái duyên, cái sức của cái tâm trí. Mà đó để chúng ta mới thấy cái ý nghĩa của chất lượng. Cũng là tình thương của mẹ cho con. Đó. Nhưng mà đó là mỗi cái người ở có mỗi nách. Chứ không phải ai cũng được như nhau hết. Đó, mà muốn làm một bà mẹ mà đẹp cả thân tướng với tâm tánh, chúng ta lưu ý câu chuyện này một chút vậy thôi. Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình, mà lâu nay nó xấu hổ. Đó, cho nên bây giờ đây là cái chất lượng của một bà mẹ đẹp, từ tướng cho đến tánh. Rồi bây giờ chất lượng cũng được nâng lên từ cái đứa con. Đó, lâu nay nó lại xấu hổ với mọi người, bạn bè, về cái vết sẹo trên mặt của mẹ mình. Nhưng mà bữa nay thì nó lại xóa được cái đó. Cái chất lượng của tâm hồn hiếu đạo của nó lại được nâng lên, được thoát ra. Đó thì các Phật tử để ý cho cái đó. Vì nó nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình, cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó. Và câu chuyện thứ hai là câu chuyện lá thư nhiều lỗi chính tả. Phi hôm nay tình cờ sao nhà sư đọc được chuyện này. Chuyện này chuyện mới đọc nhất thôi. Nhưng mà lại cũng muốn đọc cho các Phật tử nghe. Đặc biệt là Phật tử doanh nhân mới muốn đọc cho mấy vị nghe cái này. Thì nó mới vui mà mấy vị mới thấy rõ hơn nữa. Cái chuyện hết sức đặc biệt. Hồi nãy là chuyện của người mẹ. Đây chúng ta sẽ nghe chuyện của người cha. Đó, người mẹ với đứa con. Các vị thấy rõ ràng phải không? Cái chất lượng của cuộc sống nó được nâng rõ ràng. Nơi bà mẹ và nơi đứa con. Bây giờ lá thư nhiều lỗi chính tả. Trong một cái lớp học á, một học kỳ á, thì hay thi. Thi rồi cho học trò viết văn. Mà trong cái lớp này đó, cứ mỗi lần thi xong cái thì thầy giáo hay lấy cái bài mà viết hay nhất á, đọc cho học trò cả lớp nghe. Hoặc là có khi thầy lại lấy cái bài dở nhất á, thầy đọc để thầy chỉ cho học trò cả lớp biết. Nhưng mà lần này có một cái lạ là thầy lại bài cái trường học đứa học trò mà giỏi nhất cũng đã được đưa bài rồi, coi như không được đọc nữa. Rồi cái bài mà cái chú học trò mà dở nhất cũng được trả bài luôn, cũng coi như cũng không bị đọc. Thành ra cả lớp cứ theo dõi ông thầy đang coi bữa nay, hoặc là cái bài hay nhất được đọc hay bài dở nhất được đọc. Mà không ngờ cả hai cái học trò mà điển hình giỏi nhất dở nhất trong lớp được trả bài là hết rồi, cầm cái bài viết của mình hết rồi. Giờ trả bài tập làm văn luôn là giờ sôi động nhất, vì thầy giáo thường đọc cho cả lớp nghe hai bài. Bài được điểm cao nhất và bài có điểm thấp nhất. Tất nhiên bài cao điểm được những tràng pháo tay và bài điểm thấp là những trận cười. Chưa kể sau đó còn hình thành nên nhiều giai thoại từ những câu mà thầy nhận xét là què, là cục, thiếu sức thuyết phục. Và giai đoạn này đôi khi còn lan truyền ra cả các lớp khác, mà các tác giả của nó chỉ còn cách là lấy cả hai tay mà che mặt lại. Cả lớp đứa nào cũng hồi hộp khi mà sắp bài trên tay thầy đã dơ nhiều rồi mà bài của mình còn chưa thấy đâu. Hôm nay như thường lệ, thầy mở cặp lấy sắp bài ra và cả lớp nhấp nhõm. Với đề ra là hãy kể lại một kỷ niệm sâu sắc của em. Các Phật tử nhớ nha, hãy kể lại một kỷ niệm sâu sắc của em. Thầy đã nói rằng lớp có 40 học sinh, thì chắc chắn sẽ có 40 kỷ niệm khác nhau. Không như khi chứng minh trích đoạn nào đó bị thầy chê là đơn điệu, chúng tôi thường chống chê. Thầy ơi, học cùng nhau thì làm sao mà dẫn chứng không trùng lập nhau được? Kỷ niệm sâu sắc, bây giờ đây là một bài. Bài mà được chọn cuối cùng hôm nay không phải là bài hay nhất mà cũng không bài dễ nhất. Một cái bài được chọn là bài có bị lỗi chính tả nhiều nhất. Kỷ niệm sâu sắc nhất của em là khi nhận được thư của ba em. Nhà em nghèo lắm, nhưng ba má cho em ra phố học để sau này em có thể làm được điều gì đó tốt đẹp hơn. Cho em ra phố, ngoài việc phải kiếm tiền làm thêm để có tiền trang trải chuyện học hành của em, ba em còn phải làm những việc mà khi ở nhà em có thể đỡ đần được cho gia đình. Chưa bao giờ ba má viết cái gì cả. Hồi em còn ở nhà, mỗi khi cần viết thư về quê hay viết đơn từ là em viết. Đứa học sinh đó. Tức là cái phần của nó viết thì viết rất là gọn gàng mà rõ ràng. không có bị trật chữ nào hết. Thầy mới ngừng đọc và nhìn cả lớp. Các em, thầy sẽ viết lại nguyên văn lá thư của ba bạn Dũng lên bảng cho chúng ta cùng đọc. Đó. Vì cái lá thư này có 45 chữ à. Một chuyện lạ, tất cả chúng tôi hồi hộp tò mò từng chữ hiện ra dưới tay thầy. Bây giờ nhà sư đọc thôi nghe, rồi nói mấy chữ trật cho các Phật tử nghe thôi. Con yêu thương của ba. Mấy thiện nam để ý kỹ một chút, còn mấy Phật tử nữ để ý kỹ mới thấy cái chất lượng ở trong cái này. Chất lượng mà trong cái mà mình tưởng như không có chất lượng mà rút cuộc lại là nó đầy ắp chất lượng. Con yêu thương của ba, chữ yêu á y ngắn u. Chữ thương không có rê. Nên là con yêu thương của ba mà chữ yêu chữ thương là trật lất rồi. Nhưng mà các vị thấy chất lượng nó tràn ngập không? Con yêu thương của ba. Chiều hôm qua ba kêu người bán con heo, chữ chiều không có ê. Ba kêu k i u không có ê. Kêu đáng lẽ kêu mới trúng mà kêu. Người bán con heo bán có rê. Để có tiền gửi cho con nhớ nhà khôn. Tiền có rê. Gửi rê ư ơ y cho con, rồi không có biết phết nữa, rồi con nhớ nhà không mà viết khôn. Cả nhà, cả thì dấu ngã, nhớ con nhiều lắm, nhiều không ê, lắm mà ở. Cả nhà nhớ con nhiều lắm. Cố học nghe, chỉ học cái tự nhiên có thêm hát sao chót á. Nghe n r e, cố học nghe. Chừng nào chừng không rê, chừng nào mùa màng, màng cũng vậy. Xong chỉ xong ếch. Ba má sẽ, sẽ là ít, ra thăm con. Lá thư dọn dẹn có 45 chữ. Khi thầy quay lại thì Dũng đã úp mặt xuống bàn. Thầy đọc lại nó, nghe nó mắt cong khóc. Học trò tên Dũng. Hai vai rung rung, mắt thầy cũng đỏ hoe. Thầy cũng đọc, cũng khóc theo luôn. Đó. Thành ra vài ba năm trở lại đây, nhà sư có bệnh cho nên không muốn cái gì nặng đầu. Thường tìm kinh cũng tìm mấy câu chuyện cho nó nhẹ nhàng. Rồi chuyện mà sách báo cũng vậy, đọc cái gì mà nó nhẹ, mà nó vui, mà nó an lạc trong lòng á, thì cũng muốn gửi đến các vị cái niềm vui đó. Đó thì các Phật tử thấy á, câu chuyện đầu tiên là dành cho mình để mình suy nghĩ về cuộc sống của mình đó. Mà trong này đó thì nhà sư dành cho các vị ba cái ý đi theo cái câu chuyện mà xưa đó. Một là trang nghiêm thân tướng. Trong cái điều một lớn có hai. Một là thân tướng, hai là sự mặc. Tại vì các Phật tử mà sinh ra đời mà mình có được một cái phước. Thứ nhất mà mình được cha mẹ sinh ra, rồi lớn lên mà mình lại chọn một cái nghề mà kinh doanh buôn bán làm ăn, mà mình có cái trí để mà mình được cái đó, thì mình chọn được cái đó, là cái đó là cái phúc đặc biệt của mình. Và cái phúc thứ hai đó mà các vị lại có cái duyên là được quy Phật Pháp Tăng, được làm đệ tử Phật, biết thọ tam quy ngũ giới. Cho nên bây giờ đó mình muốn nâng cao cái chất lượng sống của cái cuộc sống của mình á, thì nhà sư nghĩ cái phước của các vị nó đi từ nhiều đời nó đến đây, và nó sẽ tiếp nối nhiều kiếp về vị lai nè. Cho nên nhà sư cũng tin có một cái điều mà rất chắc á, là các vị đã làm ăn thì các vị biết làm ăn rồi, có cái đầu, cái óc, cái trí, biết làm ăn rồi, biết cách kinh doanh rồi. Nhưng mà còn cái phước, cái mạng nhiều ít, để rồi mình được nhiều hay được ít hay được vừa vừa hay được tới cái mức nào trong cái cuộc sống về tài chánh, đó là cái phước duyên nó phải được tích tụ từ nhiều đời đó, chứ cái phước kia là các vị được rồi. Rồi có nhiều vị tội nghiệp, có nhiều khi trong đời các vị thấy có nhiều người làm ăn thì ra tiền không nhiều, hoặc là có tiền nhiều nhưng mà lại lo cho cha cho mẹ, hay chia sẻ cho bà con, cho quyến thuộc, hay làm phước cho người nghèo cũng dám làm nhiều, nhưng mà chia sẻ trong cái chuyện mà lo để sửa sang cái tướng của mình thì lại tốn kém nhiều. Đó. Cho nên hôm nay nhà sư nhắc cái ý này để các vị thấy. Thứ nhất là cái nghề nghiệp, cái tâm thức, cái trí não mình có rồi. Rồi cái thứ hai, mình được cái duyên mình làm đệ tử Phật rồi. Bây giờ mình nâng cái chất lượng của một doanh nhân Phật tử lên, là bây giờ làm sao tự mình, cái này là tự mình thôi, phải là cái người thực học trong cái nghề của mình. Cho nên bây giờ mình biết đạo á, mà cái đạo nó quý ở chỗ nào? Không phải cái đạo Phật mình, Đức Phật dạy, không phải là chỉ để cho mình đi chùa cầu giái đó, hay là rằm tháng giêng, hay rằm tháng bảy, hay rằm tháng mười mình làm những cái mâm lễ phẩm vật cho lớn cho đầy đó, hay là cái bao thơ tịnh tài mình cúng dường cho nhiều. Thì các vị nhớ đạo Phật mà căn bản bao giờ người ta cũng nói Phật dụng tâm. Các vị nghe kỹ không? Phật chứng tâm, dụng tâm. Và tu Phật là tu tâm. Và tu tâm tức là tu theo Phật. Không có nghĩa là trong chùa không cần tiền. Nhưng mà cái tiền đó nó đơn giản lắm. Ví dụ giờ các thầy là trụ trì cái chùa, thì các vị cái xứ nào, cái xóm nào, cái làng, cái nước nào mà kinh tế các vị lên, các vị vô, các vị bạch với thầy, nay muốn sửa cái tháp này, mai muốn sửa cái chỗ khuôn viên chánh điện hay chỗ nhà tổ, thì các vị cúng bao nhiêu thì các vị thầy làm tới đó. Mà chỗ nào mà các vị nghèo quá không có cúng thì các thầy cũng chỉ lo tụng kinh niệm Phật và giảng đạo cho các Phật tử thôi. Thì cái mục đích đi tu của các thầy không phải bận tâm cái việc kia. Mặc dù tiền là phương tiện, thiếu nó không được. Nhưng mà cái người tu mà học Phật đàng hoàng rồi, ta biết tiền chỉ là phương tiện thôi. Chứ nó không phải là cái đòi hỏi phải nhiều Phật mới chứng nhiều, không có cái đó. Thì Đức Phật ngài bỏ ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con yêu để ngài đi tìm đạo và ngài chứng đạo, và ngài để cái đạo lại cho mình, không phải để ngai vàng, điện ngọc, tiền bạc, cung vàng, điện ngọc gì hết. Đó, cái đó là cái căn bản mà các Phật tử lưu ý. Cho nên bây giờ đó, để mà cho cái chất lượng của cuộc sống của Phật tử doanh nhân được lên, mà lên mỗi đời mà lên chắc chắn. Thành ra bây giờ đó, khi mình tu là mình muốn học Phật, mình muốn làm ăn, nhưng mà mình phải làm sao tự chuyển cái thân tướng của mình trước. Đó, tại vì cái điều mà nhà sư biết chắc chắn á, các vị làm ăn tới đâu cũng được. Giống như mình ở nhà quê, mình có nhà trong cái nhà gia đình nghèo nghèo đi, đủ ăn đủ mặc, nhưng mà cái thân tướng mình người ta nhìn người ta thấy coi có phúc có duyên á, đẹp dễ thương, thì nam hay nữ gì nghe cũng vui hết. Thì thanh niên mình có đứa cháu trai mà nó dễ thương, mình cũng nói vừa bụng, bồng ẩm nó cũng vừa bụng, mà tới nó lớn lên mình cũng vui. Rồi chừng nó dựng vợ gả chồng, mình nó cưới vợ cho nó mình cũng vui, mà con gái cưới gả chồng cho nó mình cũng vui. Các vị thấy rõ không? Cho nên chừng có đứa cháu mà cái thân tướng đẹp các vị vui vậy. Đó, cho nên bây giờ nhà sư mới nhắc các vị lớn tuổi nhớ, thay vì mình đầu tư kia, mình đầu tư tự mình chuyển, gọi là trang nghiêm thân tướng. Đó, đây là cái ý pháp mà chính nhà sư gửi đến các vị. Và nương những câu chuyện hồi nãy đó, thì ở đây thân tướng mình gồm cái gì? Tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi, tướng nằm. Đó, các vị đừng có đi đâu cho nó mắc công lắm, tự mình nè. Tại vì mình đi đường mình thấy ai đi sao mình thấy đẹp mình biết rồi, ai đứng mà thấy vừa bụng đẹp mình biết rồi, ai ngồi đâu mình ngồi giờ mình thấy ngồi dễ thương mình biết rồi. Đó, nằm cũng dễ. Còn nếu mình đệ tử Phật thì Phật cũng dạy mình cái thế ngồi sao mình biết rồi. Phật tử mà mỗi đêm mà ngồi tụng kinh rồi về cũng tập ngồi bán già, rồi tập ngồi kiết già, tập từ từ ngồi cho thẳng lưng, không mà nó đau lưng, tập hết rồi nằm thì nằm nghiêng không binh hữu. Đó, cũng cái tập hết. Đó, thì cái thân tướng của các vị á, các vị thấy sở dĩ mà hàng trăm hàng ngàn cái người phụ nữ đẹp, người con gái đẹp, nhưng mà vua mà họ đi chọn hoàng hậu thì họ chọn cái người thân tướng đẹp mà trang nghiêm. Đó, như bà Visakha là một nữ thí chủ mà có thể nói nổi bật trong đệ tử Đức Phật thời xưa. Làm đệ tử Phật từ 7 tuổi mà bà có một cái tuổi thọ 120 tuổi luôn. Mà bà có một cái phước á, bà có 10 con trai, 10 con gái. Thì các vị nghe đặc biệt đó, bà có phước đặc biệt đó. Đó, rồi con của bà nó có con có cháu vậy, cứ đứa 10 con trai, 10 con gái. Cho nên tới chừng mà bà 80-90 tuổi bà đi giữa, người ta không nhìn ra bà nữa. Cái phước của bà già nhưng mà tuổi thì lớn, nhưng mà cái thân tướng vẫn đẹp. Đó. Cho nên nhà sư cũng tin rằng là các vị làm ăn rồi các vị cũng thích thân tướng mình trang nghiêm và đẹp. Đó, mà cái đẹp đó là đẹp mà giống như tự mình tích tụ. Đẹp từ trong tâm tánh. Thì các vị thấy cái hạt giống á, các vị thấy như xoài ngon là do cái hột giống ngon. Xoài riêng ngon cũng vậy, sầu riêng á, hãy hột giống ngon rồi là trồng xuống nó lên ra trái ngon. Chứ cái hột giống mà không ngon như sầu riêng mà ở xứ mình có nhiều loại đó, hay hột lép rồi thôi là lên ăn ngon. Chứ mà hột to quá mình hột mở ra nhiều, hay là nhãn đồ vậy, từ từ các vị thấy không, nhãn mà to mà nước không mà không có cái, từ từ ta cũng bỏ, ta lấy nhãn xuồng nha. Vậy thôi, sầu riêng hột lép. Đó, mình bây giờ cũng vậy, mình học rồi mình tu, mà các vị mà tự mình trang nghiêm thân tướng, tự mình trang nghiêm cái bước đi của mình. Cho nên bà Visakha đó, bà có một cái kỷ niệm mà nhà sư đọc hồi nhỏ, đọc mà mê đó. Bà 16 tuổi à, mình không có biết được bà xứ Ấn, mình ở xứ Việt mà làm sao, nhưng mà đọc truyện bà mình phục luôn. Đấy. Bà La Môn đó, người ta muốn có một ông già, bà La Môn giàu thiệt giàu, muốn đi tìm vợ cho một đứa con trai giàu có, mà đi tìm cùng hết không đâu ra. Tới chừng mà tới gặp bà, bị họ có ra 5 cái điều kiện về cái sắc đẹp á, mà hãy có đủ thì mới chịu cưới, chứ còn mấy họ không cưới. Thành ra khi mà đến cái vùng của bà rồi, cái tự nhiên mấy thầy Bà La Môn đi tới cái vùng đó, thấy sao mà trời mưa mà mấy cô tỳ nữ của bà thì lo chạy, xách dù xách đồ rồi che rồi chạy rồi. Nhưng mà bà thì bà cũng đi từ từ thôi. Thành ra chừng đó mọi người đợi tạnh mưa mới đi kiếm tới nhà bà hỏi sao trời mưa mọi người tỳ nữ bà chạy hết, cô chạy hết mà cô lại không chạy, không đi nhanh chút. Cô nói người phụ nữ đẹp ra đường không có chạy. Nói một câu là mình nghe mình phục rồi. Các vị thấy không? Người phụ nữ đẹp ra đường không có chạy. Cho nên mấy thầy Bà La Môn phục liền. Đó, xin cưới bà về liền. Cho nên các Phật tử doanh nhân nhớ, đời này mình tích lũy nghe, trang nghiêm thần tướng, trang nghiêm cái đi, trang nghiêm cái đứng. Tại vì người con người mình đứng mà nó ngã ngớn, nó dở. Cái tướng đó, xin lỗi các Phật tử, nhà sư không biết coi tướng, nhưng mà tướng đó thường lại bị nghèo. mà trang nghiêm á, cho nên người ta chọn hoàng hậu rồi cung phi, nên hoàng hậu người ta cũng chọn người mà mình dòm, mặc dù coi phim nữa chứ mình dòm mình thấy cũng giống hoàng hậu thiệt. Thành ra mấy cái người nữ nó đẹp, đẹp cái đi, đẹp cái đứng, đẹp cái ngồi, và kể cả đẹp cái nằm, rồi đẹp trong cái ăn, rồi trong cái mặt, trong cái nói, trong cái cười. Các Phật tử nghe kịp chưa? Đó, cho nên mình tự mình nâng cái chất lượng sống của chính mình là bằng cách mình tự trang nghiêm thân tướng của mình, mà đó là trong cái đi, đứng, ngồi, nằm. Các vị tự nhiên là khỏi tốn đồng xu các bạc nào, mà nó được cái nào rồi được chắc, được đời này qua đời sau, có sanh vô trong gia đình nào, nhưng mà tướng của mình là của mình. Tại vì cái hột giống của mình là hột giống sầu riêng lép, hột giống nhãn xuồng, nhất định là mình ra cái thân tướng mình có cái thân tướng đẹp mà trang nghiêm liền. Đó, các Phật tử nhớ, đặc biệt mà nữ thì được cái nữ, còn nam mình được tướng làm vua. Các vị nhớ đi đứng ngồi nằm mà mình quy nghi, các vị coi mấy vị mà ta là lãnh đạo trên thế giới, còn mỗi lần ông ra ông xuất hiện trước truyền hình cả. Đâu ra đó à? Cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười đâu ra đó? Đó thì mong các Phật tử nhớ, đó là nâng cái chất lượng sống của mình. nghe, đó là cái nhất mà nhà sư chuyển cho các vị là 6 câu thơ. Làm người mập ốm cao lùng, nhân quả nhiều kiếp cộng chung nay là, thân này cha mẹ sanh ra, phước duyên nghiệp quả do ta kết thành. Thân này thì cha mẹ mình sinh ra mình, nhưng mà cái phước duyên nghiệp quả là của mình tạo cho mình. Cho nên sanh ra 10 chị em đi mà chừng lớn lên cái khác kiểu à. Đó, hãy có chồng cái phước duyên khác, cái có chồng khác, rồi giàu nghèo nó khác, rồi giàu 10, giàu 8, giàu 7, giàu 5, giàu 3, giàu 2 khác. Đó, rồi có con, có hiếu nhiều, hiếu ít nó khác. Đó, đó là do ta tạo thành. Thân này thì cha mẹ sinh ra, nhưng mà phước duyên nghiệp quả thì do ta kết thành. Đứng đi, ngồi nằm tượng sanh, bộ dạng đẹp xấu, thô thanh tự mình. À, các Phật tử nhớ đó là tặng cho các Phật tử về trang nghiêm thân tướng. Và kế là sự mặt. Đó, mặc dù cái này nó giả, cái tướng này rồi cũng chết hết trơn, giả như sao? Trên Phật nói là đây là cái thân da thịt gân xương, cái thân đất nước lửa gió, cái thân tạp thực. Cho nên sớm muộn mình già trẻ vậy rồi mình cũng, tới lúc mình mất mình cũng buồn hết. Nhưng mà các vị thêm có cái thân đẹp rồi mất cũng đỡ buồn hơn. Cái thân tướng đẹp có duyên rồi mất đỡ buồn hơn. Chứ còn cái nào cũng phải không hết chứ có cái nào mà không không đâu. Đó. Cho nên bây giờ khi cái thân tướng mà mình đã tu tập rồi đó, thì bây giờ hàng ngày các vị thấy nó ảnh hưởng lắm. Mình cũng tự tu tập trong cái mặt. Cho nên các vị thấy Đức Phật, Ngài có thể nói là cái trí của Ngài siêu việt đặc biệt. Ngài chế ra cái pháp phục của thầy tu, của người tu, chứ tăng ni mà đi tu theo Ngài rồi là ở khắp trên thế giới mặc một cái kiểu y, một kiểu áo mà không có phải sửa soạn thêm bớt gì hết. Mà không ai nói mấy thầy mặc kiểu này, kiểu kia gì hết. Tại vì hễ sa di thì mặc, ví dụ như bên Bắc Tông thì mặc áo Nhật Bình, rồi bên Tỳ Kheo thì mặc áo tràng. Mà ni cũng vậy, ni thì cũng có già, có trẻ, có đẹp, có xấu đó, các Phật tử biết hết rồi. Có nhiều vị tăng vậy đi, mình thấy thân tướng đẹp, nhưng mà ăn mặc một kiểu thôi, không có sửa soa sang trong cái mặt, nhưng mà mình thấy nó trang nghiêm. Đó, các Phật tử thêm trên bây giờ đó, một nữ Phật tử doanh nhân hay là một nam Phật tử doanh nhân cũng vậy. Bây giờ mình tự cân đối cái mặt của mình. Đó, mình tự xem. Thì có những người trường hợp họ xuất hiện cái tự nhiên mình thấy mặc cái bộ đồ, như người Việt mình mặc bộ đồ bà ba mà nó hơi biến kiểu một chút. Mình áo dài mình biến kiểu một chút. Màu sắc cũng vậy đó, mình đừng có làm gì nó rực rỡ lắm, nhưng mà tự nhiên nó sang trọng ra. Đó, chứ không phải mình có tiền mà tự nhiên mình hà tiện, không phải. Nhưng mà mình mặc tự nhiên thấy nó quý phái, nó sang trọng ra, cái đó do mình. Đó, do mình tự cân đối, mà mình đừng có đua đòi theo cái kiểu này kiểu kia, nhưng mà mình có cái kiểu làm sao mà nó có cái nét riêng của mình. Đó, mà khi mình mặc vô đó thì tự nhiên người ta thấy cái phúc báo mà phải được an lành. Trong nhà Phật thì Đức Phật dạy mình phải có phước mà được bình yên. Chứ mình đẹp mà ai cũng cứ thấy mình cũng cứ trầm trồ rồi lại cũng muốn chiếm đoạt thì có đó mệt lắm. Làm sao người ta gặp mình người ta trầm trồ mà người ta không dám khởi tâm chiếm đoạt. Cái đó là cái đẹp mà trang nghiêm, cái đẹp uy nghiêm. Cho nên có nhiều người nữ các vị thấy người ta đẹp mà ta uy nghiêm, có cái phước bình an lạ lắm. Người ta thấy người ta biết, người nam thấy người nữ này biết, người nữ thấy người nam này biết đẹp, nhưng mà không có cái tâm mà khởi cái tâm dục. Cho nên cái kinh dạy mình tu là để trang nghiêm, là trang nghiêm cái đó. Đó do mình. Cho nên trong cái ăn cái mặt. Cái mặt các vị khéo mà tu tập á, các vị sẽ nâng cái chất lượng nó cao, mà chất lượng thực đó, chứ không phải chất lượng ảo. Mặc cái áo đó vô thấy nó rực rỡ lên, nhưng mà chừng mình buông cái áo ra ta không thấy mình đẹp nữa. Làm sao cái thân tướng mình đẹp mà mặc cái áo nó nhu hòa, mà nó tự nhiên nó làm cho tăng cái uy nghi. Cho nên không phải mình mặc áo nâu hay áo lam như sư cô người nữ á, nhưng mà mình mặc cái màu nó nhẹ hơn một chút, các vị thấy nó lạ, nó đẹp vậy thôi. Bây giờ trong cái mặt nhà sư tặng 6 câu thơ này, gọi là thể hiện nghệ thuật thẩm mỹ trong sự mặc theo từng giai đoạn, tuổi tác mà gắn kết với hiện thực, không gian và thời gian. Tức là người nữ thì cũng phải có cái đó, mà người nam cũng vậy. Tới cái tuổi nào mặc cái gì, đó chúng ta làm sao khéo và màu sắc, thì đó là phải cả cái nghệ thuật thẩm mỹ của cái tâm tánh đó, chúng ta mới hài hòa và cân đối cái đó được. chứ không phải dễ nữa. Đó. Thứ hai, thẩm mỹ tướng hình, sắc màu kiểu dáng hữu tình làm nên, áo quần hàng lụa kim tiền, nghệ thuật tánh ý tích duyên sang hèn. Đó. Làm sao mà mình mặc cái đồ ra người ta thấy cái sang nó thanh thoát. Đó. Cái đó là do mình. Phong lưu nho nhã chê khen, tự mình tích tụ thắp đèn minh quang. Đó, thầy cũng mới làm hồi sáng nay để tặng cho Phật tử đây. Đó là điều thứ nhất, trang nghiêm thân tướng, cho nên gồm có cái đi đứng nằm ngồi với sự mặc. Bây giờ thứ hai đó là điều nhu cái nếp quen cuộc sống. Tại mình cha sinh mẹ đẻ lớn lên rồi ai cũng có cái duyên cái nghiệp sẵn của riêng rồi. Bây giờ muốn nói tu là phải sửa, nó gian nan lắm. Đó, trừ ở tăng ni, ta đi tu ta ở chùa, ta phải tự nhiên. Đó, giờ cái đầu giờ không có phải hất qua hất lại tém tới tém lui được nữa. Cạo cái rồi. Đó, cho nên tăng ni gì cũng vậy, đời trắng đen đẹp xấu mập ốm già trẻ gì hay đi tu cái là phủi tóc cái thôi trụi lũi vậy rồi. Đó. Đó, thành ra bây giờ đó, nhưng mà ngoài đời mình lại phải có cái quen của mình. Rồi bây giờ đó, mình muốn tu mình phải nâng cái chất, để bây giờ mình trẻ mình cũng có cái đẹp của cái trẻ, mà đẹp trang nghiêm. Để trong đạo nó có cái đặc biệt đó, mình để ý cái đó. Đó, cho nên là chư Phật, chư Bồ Tát mình chỉ trầm trồ, nhưng mà mình không có cái tà ý gì khác hết. Các vị thấy rõ cái đó đó. Cho nên đây chúng ta cũng tập vậy. Điều nhu cái nếp quen cuộc sống thì thứ nhất đó là ánh mắt với nụ cười của con người. Thì các vị cũng vậy, đi làm ăn, đi buôn bán, kể cả như những ngành nghề khác, đi dạy hay là đi làm việc cũng vậy. Nhưng mà ánh mắt nụ cười của con người nó quan trọng lắm. Đó, thứ cái nụ cười nó nổi bật ra, nhưng mà cái ánh mắt của con người. Cho nên đây, nhà sư chỉ đề nghị, từ vô lượng kiếp hương vàng, nụ cười ánh mắt kết tràn qua thiên, nhẹ nhàng thân thiện hữu duyên, người thân gặp lại nối tiền kiếp xưa. Thành ra cái ánh mắt mình á, mà mình làm doanh nhân Phật tử á, cho nên kể cả mình ngồi mình bán nước mía cũng vậy à, mà mình nhìn cái người đi đường làm sao tao vừa dựng cái xe, tao đạp cái xe đạp mệt nhễ nhại chứ không có nói chạy xe Honda rồi sướng. Đạp cho đạp, ta dừng lại mà mình cười cho nó nhẹ nhàng thân thiện, cái thôi ta uống ly nước mía. À, ta mua cái bánh tráng, ta mua cái củ phai, nói cái chuyện nghèo á. Chứ còn nếu mà vô mấy cái nhà hàng chai sang vậy, hay mấy nhà hàng lớn sang, mà gặp cái chị ngồi tiếp tân, chị sụi lơ buồn chết. Tính vô ăn mà dòm dòm, chị không muốn ngó mình nữa thôi, thôi đi chỗ khác ăn chứ. Đây, nhưng mà vô thì chưa gì, cái là ánh mắt chị nhìn mình nó nhẹ nhàng. Mà chỉ mời thì chỉ cười một cái rồi mời, thân thiện thôi. Cho nên nhà sư chỉ đề nghị là nụ từ vô lượng kiếp hương vàng, nụ cười ánh mắt kết tràn qua thiên. Thì ánh mắt của mẹ mình với của cha mình nó đặc biệt lắm. Mẹ mình nhìn mình á, cho nên bà mẹ nào lâu lâu mới gặp bà mẹ dữ thôi, xin lỗi các Phật tử nữ nha. Mới nhìn con mà nó dữ dằn. Chứ còn đa số chắc là 100 bà mẹ hết, 95-97 bà mẹ hiền rồi. Nhìn con triều mến. Mà ánh mắt triều mến chứ đâu phải ánh mắt để gây sự gì đâu. Mà ánh mắt mà dễ thương, cái đó là ánh mắt từ hòa. Đó, cho nên là sao mình tập được cái ánh mắt đó với mọi trường hợp. Đó, rồi nụ cười cũng vậy. Bà mẹ mình cũng cười với mình từ nhỏ lớn, mà tại sao có đứa con đi lớn đi học rồi đi trong nước, đi ngoài nước mà đi đâu vậy cứ nhớ má hoài. Là tại vì cái ánh mắt với nụ cười của mẹ hiền lắm. Đó. Cho nên làm sao mình quên được. Mà làm sao mình đem mình tập có được cái ánh mắt với nụ cười đó trong mọi công việc của đời sống. Trong buôn bán, trong làm ăn, từ còn đi học cho tới lớn lên làm việc. Cho tới bên gia đình, bên chồng, bên vợ, mình xử sự cho đẹp, cho tốt. Thì cái đó là cái mà chúng ta nên tập. Nghe các Phật tử buôn bán mà biết cái lúc nào hàng lên hàng xuống mình đoán được cái thì cái mình nhìn mọi người tới vui tới buồn mình cũng biết đó. Là chắc chắn vậy đó. Và nụ cười làm sao để gây cái thân thiện mà không phải gây cái hiểm cái sốc gì khác hết. Thì cái đó mình cũng biết làm. Vậy bây giờ mình có chịu tập hay không thôi. Đó gọi là tu tập. Cho nên đây nhà sư mới đề nghị là ánh mắt nụ cười đó, từ vô lượng kiếp hương vàng, nụ cười ánh mắt kết tràn qua thiên, nhẹ nhàng thân thiện hữu duyên, người thân gặp lại nối tiền kiếp xưa. Rồi bây giờ ái ngữ thân thiện, nụ cười ánh mắt thì về tới cái lời đó, buôn bán cái miệng là quan trọng lắm các vị biết. Nhưng mà tại sao có cái mà mình đi ngó mà không muốn mua, mà gặp cái người bán hàng nói riết thì mình cũng phải mua đó, mà không phải người nữ đâu, người nam vậy, có người học nói khéo lắm đó. Lời nói chẳng mất tiền mua, tốn chi mà phải hơn thua vui buồn. Này, ngay trong cuộc sống nè, các Phật tử ráng tập cái đó. Tốn chi mà phải hơn thua vui buồn, gặp nhau ái ngữ thân thương, pháp lữ huynh đệ mười phương một nhà. Đó, như trong nhà Phật dạy là cứ coi người nam như cha ta, người nữ như mẹ ta, muôn đời ta từ đó sinh ra. Thành ra mình sống như vậy nó đẹp lắm. Cái đó là nhất định buôn bán thành công, mà làm ăn cũng thành công. Thứ ba, các vị biết là đi bây giờ mà đi làm việc cũng vậy. Có nhiều người, người ta cứ nghĩ rằng là đi đâu vô chỗ này chỗ kia rồi cũng phải có tiền lo. Nhưng mà có người ta đâu phải tốn tiền. Ta làm sao mà nhìn nó thân thiện mà cười chứ, hiền là hòa dễ thương, người ta nói là thấy chú này hay cô này thấy thương quá, ta giúp à. Cái chuyện nó do mình. Nhưng mà cũng có khi có tiền mới được, mà có khi có tiền cũng không được, mà lại do cái tánh cái ý mình cái được. Đó, thành ra các Phật tử ráng để ý cái đó trong cái buôn bán làm ăn. Rồi bây giờ cái thứ ba là điều tiết. Hồi nãy nó gắn cái đi đứng nằm ngồi với sự mặc. Còn bây giờ ánh mắt nụ cười á với cái sự ăn. Nha, mắt cười rồi ăn cái miệng nè, cười với ăn. Đó nên giờ mình là buôn bán làm ăn mình cũng điều tiết cái ăn. Chứ có nhiều khi xin lỗi các Phật tử, bây giờ sở dĩ mà trên báo chí, trên báo, trên đài rồi nước này nước kia nó la nhiều cái ác trong cái ăn. Ăn mà ăn ác quá đó. Thành ra rồi đến đổi người đời nhau mà ta cũng không chấp nhận được. Đó. Các vị thêm trên những cái ăn mà quá ác cũng chấp nhận được. Thành ra bây giờ mình là buôn bán làm ăn có được, nhưng mà mình biết điều tiết và mình ăn sao cho nó nhẹ nhàng. Mà ngày nay đó là trên thế giới người ta còn thích cổ động ăn kiêng á. Chứ người ta không nói ăn chay, ăn kiêng. Đó. Cho nên ăn mà ta nói các cái loại mà bây giờ mình biết có nhiều loại dịch, từ các cái như lâu lâu mình nghe nói trong cái thịt bò hay là trong thịt heo hay trong thịt gà có loại vi trùng này với mình kia, nó sanh nó bệnh này bệnh kia mình sợ. Người ta kêu gọi mình những cái thức ăn từ rau hoa quả thôi. Thì mấy cái đó là mấy cái mà các Phật tử cũng dễ nhận ra. Cho nên là cái đó do cái tâm tánh với cái sức. Nhưng mà dù mình chưa ăn chay, các vị cũng kiếm cái gì nó hiền hiền để mình dùng, mình sống nó tốt hơn. Nó đơn giản trong cái ăn. Thì nó các cái tố chất nó làm nên cái sự sống của thân, nó làm nên máu huyết mình. Cho nên cái tâm tánh mình nó cũng ảnh hưởng đến cái ăn. Chứ không phải không có. Cho nên các Phật tử nhớ tự lưu ý cái đó. Mà các Phật tử đã từng làm ăn buôn bán, các vị biết cân đối cái đó. Thân này vô ngã không ta, uống ăn nương tạm cho qua tháng ngày, bận lòng mê nhiễm khổ nhai, vừa qua khỏi cổ còn hoài hay không. Thương mình chấp vị hương trong, điều tiết bùi ngọt thoát vòng lao lung. Đó là các vị cân đối điều hòa cái ăn cho nó nhẹ nhàng. Và cái thứ ba là tăng trưởng tâm linh. Đây cũng là chất lượng cuộc sống, tăng trưởng cái tâm linh mình. Cho nên nãy giờ nói cái thân, cái tướng, cái ăn, cái mặt. Đó. Bây giờ qua cái tâm linh. Thì bây giờ cái thứ nhất á, là gạn lọc cái tâm hồn của mình. Thì cái tâm, cái tánh mình ai cũng có sẵn hết rồi. Và bây giờ làm sao mình làm, mình gạn lọc cho nó thanh thoát, nó đẹp. Cũng cùng làm ăn buôn bán, nhưng mà tự nhiên người ta gặp mình lần, người ta thấy cái tâm tánh mình nó đẹp quá. Người ta thích quan hệ làm ăn nữa. Các vị nghe kìa, vậy thôi đơn giản thôi, chứ còn buôn bán là đằng nào cũng phải buôn bán à. Đằng nào cũng phải quan hệ. Nhưng mà nếu mình có một cái tâm hồn đẹp, người ta thích quan hệ lâu dài ha. Đó, qua cái cung cách, cái cử chỉ, cái phẩm cách của mình. Dòng đời bất tận khôn cùng, tự mình nhận diện từ trong lòng mình. Tự mình biết bây giờ mình thành đạt trong đời rồi. đó, cha mẹ sanh ra cho ăn cho học, rồi lớn lên mình tự lập, có gia đình, tự lập nghề lập nghiệp. Nhưng mà bây giờ mình mới, khi mà tạm thành công một bước rồi đó, bây giờ mình coi là tâm tánh mình cái gì, nó tốt cái gì, nó chưa tốt. Đó. Chứ có nhiều người mình, tại trong đạo cũng vậy đó, các thầy nhà sư tu mà khi mà được cái đỉnh cao của đạo mà tâm tánh nó hơi kiêu sa, cái nó trật liền, tự phụ tự ỷ là trật liền. Cho nên mình mà thành đạt danh nhân cũng vậy, mà hãy mình tự cao tự đại là quyến thuộc bà con rồi bạn bè cũng sai dần mình. Còn hãy mà mình làm mà mình khéo trưởng dưỡng tâm tánh, làm ăn càng được chừng nào thì cái tâm càng gần mọi người mọi giới và quyến thuộc chừng nào. Đó, cho nên cái gạn lọc này là do mình, và mình phải tự soi sáng. Cho nên lúc đó các vị mới thấy thiền là công dụng. Mình ngồi mình thở vô thở ra cho yên tĩnh, rồi mình có tâm mình cái gì đẹp, tánh mình cái gì đẹp rồi, cái gì chưa đẹp mình tự sửa. Đó, cái đó là cái thẩm mỹ đặc biệt của tâm hồn nha, mà mình tự gạn lọc đó. Mà đầu tiên là các vị nhớ, ví dụ như con cái thì mình coi coi mình có hiếu với cha mẹ tốt chưa, chứ không phải có tiền nhiều lâu lâu mua về cho mẹ ông thùng sâm cái đó dễ ở cả đó. Nhưng mà cái cách đem về dân sâm với cái tình cảm hàng ngày mình đối với mẹ mình, cái hiếu nó đã đầy chưa, nó đúng mức chưa đó. Nhà sư cũng mới đọc chuyện hồi sáng, đọc có chuyện giật mình. Anh đó, anh đi mua cái bông hồng, anh lại anh đặt cái tiệm bán hoa đó, đang gửi bưu điện về nhà cho mẹ anh. Nhưng mà anh gặp đứa bé gái nhỏ ngồi khóc thúc thích ở trước cửa hàng. Anh thấy thương quá, anh đi xe hơi mà, là anh hỏi, ủa sao cháu khóc vậy? Nói, cái bông hồng mà tới 2 đồng đô một cái, mà con thì còn có 7 cắt rưỡi à. Mà con muốn mua một cái bông hồng con tặng cho mẹ, bây giờ không có đủ tiền mua. Cái ông nói thôi rồi, lại đây chú mua cho, chú mua cho con một bông. Còn ảnh thì anh vô anh đặt cái cửa hàng, đang gửi nguyên một bó bông về cho mẹ cách xa 200 km. Cái rồi xong cái chú cũng thấy chắc bé gái nó cũng dễ thương rồi sao đó, chú mới nói thôi vậy giờ để chú đưa con về nhà nha. Cái nó nói được, hay chú ưng thì chú cho con đi. Thế là tưởng đâu nó chỉ chú chở ra nghĩa địa, nó lại đặt cái bông hồng trước cái mộ của mẹ nó. Ông đứng cái ông nhìn nó đặt bông hồng trước mộ mẹ nó, cái ông giật mình lên đó, nói theo mình đây là ông mê, ông nâng cao chất lượng cuộc sống của ông liền, cái tâm hiếu của ông liền. Ông đợi ông trở lại, ông hủy bỏ cái hợp đồng này, ông sẽ nguyên bó bông, và ông đích thân ông xách cái xe ông chạy cách 200 cây số, ông phải về nhà. Ông nói bây giờ ông phải dâng trực tiếp cho mẹ, chứ không thôi ông thua cái bé gái nó có 7.5 xu, mà nó lại ngồi nó khóc gì, nó không được dâng cái bông hồng cho mẹ nó mà nó ngồi nó khóc. Rồi bây giờ ông chở đâu, tưởng đâu chở đâu, trở lại cái mộ để chỉ đang đặt cái bông hồng trước mộ mẹ thôi. Mà mẹ mình còn mà mình không chịu đem về mình dâng, mà mình gửi không thì mẹ nhận cũng vui đó, nhưng mà nếu con về mà dâng cho mẹ thì vui hơn chứ, phải không? Các Phật tử thấy rõ cái đó. Cho nên ông hủy bỏ cái chuyện mà trả tiền rồi gửi đi, ông phải đích thân ông đi. Thầy đã mong các Phật tử tuổi thanh niên với trung niên, còn cha còn mẹ phải ráng nâng cái chất hiếu của mình đối với cha mẹ ông bà của mình. Còn hãy với vợ với chồng cũng vậy, càng làm ăn khá nào thì càng thương vợ thương chồng cho nhiều nấy cho tốt đó. Chứ không có nhiều khi làm ăn khá rồi cái quên chàng chồng nó kẹt dữ nữa đó. Và là cái chất lượng phải được nâng lên hết, từ cái hiếu cho tới cái tình đó. Thì mong các Phật tử ráng nhớ cái đó. Cho nên đây nhà sư thưa đó là, rồi tự mình á, mình là doanh nhân Phật tử, mình phải hoàn thiện cái tâm tánh mình bằng cái gì? Dòng đời bất tận khôn cùng, tự mình nhận diện từ trong lòng mình, nhỏ hẹp ích kỷ, thông minh hay là vô minh. Cái tâm, cái người làm ăn buôn bán là nhất định là gì, nhưng mà coi nhỏ hẹp còn không đó. Muốn làm doanh nhân thành đạt mà càng lớn như nào tâm hồn phải càng rộng càng đẹp này. Mình có tới đâu mình cũng đẹp rộng tới đó, theo cái mức độ, cái vị trí hoạt động của mình, của công ty mình. Rồi cái thông minh cũng vậy, thông minh mà nếu mình để cái ích kỷ nó chen vô thì thành ra vô minh. À, ráng thấy cái đó. Làm sao thông minh phải là thiệt, thông thái và an lành, chứ không phải để cho làm cho mình bị ích kỷ, nhỏ hẹp và sầu khổ. Đó, mong các Phật tử ráng thấy cái đó. Ganh tị, đố kỵ, nương kinh quy hồi. nhỏ hẹp, ích kỷ, thông minh, ganh tị, đố kỵ, bỏ hết đi, nương kinh quy hồi, rồi nhận ra tâm tánh vô ngã phàm phu, tự ái tự ngã nổi trôi, luân hồi sanh tử, hợp rồi tử sanh, chấp thủ trói buộc khổ hành. Mình làm ăn mà được nam hay nữ mình hay bị ỷ lại, mà trong nhà Phật dùng cái từ đó là từ chấp thủ, còn mình ở ngoài là mình ỷ lại. Cho nên có nhiều khi mình mới lớn tiếng hay nặng lời với chồng với vợ là đều do ỷ lại. Chồng mà thành đạt cái coi thường vợ, vợ thành đạt cái coi thường chồng. Hay là con mà thành đạt cái hơi lớn tiếng nặng lời với cha mẹ. Đó, thì mấy cái đó là mấy cái mà chúng ta ráng nhận ra. Nghe không? Phải bình tâm rồi mới soi lại. Chứ thường thường người thành đạt thì nhiều người lắm. Nhưng mà làm sao thành đạt mà có hiếu với cha mẹ là khó. Rồi làm sao thành đạt mà lại vợ chồng mà đạo nghĩa không có dơ chút nào, mà càng thành đạt cái tình chồng vợ càng sâu sắc, thì cái đó mới đẹp chứ. Đó là cái chất lượng của người Phật tử doanh nhân, là phải thấy cái đó. Đó mong các Phật tử để ý cho cái đó. Trên chỗ này nhà sư phiên: tự ái tự ngã ở đời nặng nhất, của khổ nhất là do tự ái. Cái đụng vô tự ái rồi cái khi có khi chồng vợ lớn tiếng. Cho nên nhà sư hay nói cái đẹp nhất của gia đình của người đời là gì? Cho nên người ta gọi là ngoài đời người ta thấy cái người sống mà không có gia đình buồn lắm. Cái gì gặp cái ban đầu ai vậy hành động cũng dễ thương, mà lời nói anh ơi em ơi ngọt xớt, ngọt đến rồi mà không muốn thương cũng thương. Thấy không? Vậy mà chừng nổi sùng nhau rồi cái chữ anh chữ em đâu mất tiêu à, rồi chữ mình ơi cũng đâu mất tiêu à, mà chừng nó thành ra mày với tao thì nó buồn quá, nó đảo ngược hết trơn. Ở đây các Phật tử phải ráng tránh tối đa cái đó. Mà do đâu thấy được cái tự ái tự ngã để bỏ. Càng thành đạt là càng lắng cái tự ái tự ngã. Tự ái tự ngã nổi trôi, luân hồi sanh tử hợp rồi tử sanh, chấp thủ trói buộc khổ hành. Nhận ra tỉnh ngộ thoát gành sông mê. Và cái cuối cùng là trưởng dưỡng tâm tánh vị tha. Vị tha trưởng dưỡng đi về, hoàn thiện tâm tánh bồ đề hiển khai, chân như hạt giống Như Lai, tinh tấn an lạc đức tài hoằng dương, du hành lợi ích mười phương, chư thiên nhân loại các tường tịnh thành. Ở nhà sư chúc các vị một cái tuần lễ sinh hoạt được nhiều cái sự an vui, được nhiều cái hạnh phúc và nhiều phước báo ở trong cuộc sống.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Hòa Thượng, chúng con muốn xin hỏi một câu về lễ Vu Lan, thưa Hòa Thượng. Và theo như tụi con biết thì ở Việt Nam mình Phật giáo thì hay có những cái buổi vào rằm tháng 7 là lễ Vu Lan, nhưng không biết Phật giáo trên thế giới thì có giống như mình không ạ? Và cái ý nghĩa và cái lịch sử của lễ Vu Lan ở đất nước mình là như thế nào ạ?
Thì các vị Phật tử mà thuần thành thì các vị đều biết rồi đó, tức là cái truyền thuyết ở trong mình có cái tập bộ, cái bà bản kinh, đó là kinh Vu Lan Bồn. Kinh này được Đức Phật dạy từ thời Đức Phật còn tại thế là đó. Mà cái câu chuyện đó xuất phát từ cái gương của ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên á, nói ngài là đệ tử của Đức Phật, mà có thể nói là một trong thập đại đệ tử. Mà ngài Mục Kiền Liên á là cái vị mà đệ tử thần thông đệ nhất, thần thông đệ nhất. Vậy mà trong cái quá khứ kiếp ấy, thì ngài cũng phạm phải vài cái điều bất hiếu với cha mẹ. Nhưng mà khi mà cái kiếp hiện kiếp đó thì ngài đi xuất gia theo đệ tử Đức Phật, ngài làm đệ tử Đức Phật ấy. Nhưng mà bà mẹ thì như trong kinh kể ấy, thì bà cũng có vài cái bực bội sân si với cái việc mà với cái tâm công đức của mình. Bà mẹ Thanh Đề á, có chuyện thì ghi rằng là bà quý kính một cái ngôi chùa của một vị hòa thượng cao tăng á, cho nên là bà mới, bà cái thời nghèo á mà bà lụm từ hạt thóc rồi bà gỡ ra như từng hạt gạo vậy đó, bà làm cho sạch cho bà đi cúng. Rồi vị hòa thượng trụ trì á là cái vị mà cũng là A La Hán, cho nên hòa thượng biết rằng ngày mai có một vị đại thí chủ lại cúng dường gạo, là tức là bà đây nè. Bà sửa soạn cái tấm lòng của bà rất là lớn. Nhưng mà rồi khi mà bà đến thì bà nghèo, cho nên bà chăm sóc cái túi gạo của bà rất kỹ để bà cúng, thì hòa thượng mới biết đó là cái đại thí chủ. Nhưng mà hòa thượng lại dặn cho một cái chú sa di trong chùa ngày mai chuẩn bị để đón cái bà đại thí chủ, nhưng mà chú lại cứ đứng tưởng đại thí chủ là phải xe, phải cộ, phải giàu, phải sang, rồi phải đồ đạc nhiều. Không ngờ bà để bà tới, bà đơn giản thôi, rồi bà không có, bà cái tướng nghèo, rồi cái thành ra không thấy ai đến đón tiếp mời vô chùa coi thường. Cái bà mới giận, bà mới đổ gạo xuống, bà dặm cái gạo. Thì cái tâm tánh mạnh bực bội sân si á, nó khiến cho bà bị đọa khổ. Thì khi mà bà bị đọa khổ á, thì ngài Mục Kiền Liên đó, ngài đi tu rồi ngài chứng A La Hán quả, ngài có thần thông. Rồi bây giờ ngài mới muốn kiếm mẹ để độ á, thì ngài đi xuống dưới địa ngục, ngài thấy mẹ đang bị đọa khổ trong cái cõi ngạ quỷ đau đớn. Bà thương, ngài thương trên ngài đến đổi ngài thương, ngài mới có thần thông á. Ngài đem cơm ngài dâng thì cơm quá lửa, mẹ cũng dùng không được. Đó cho nên ngài mới đau xót, ngài về ngài thưa với Phật, bạch với Đức Phật bây giờ làm sao để cứu độ dòng mẫu Thanh Đề. Thì Đức Phật mới dạy là cái ngài tự tứ tăng. Ở xứ mình kêu là rằm tháng 7 á, chứ còn bên Ấn Độ chung ra cái ngày tự tứ tăng, tức là sau cái mùa hạ. Để chư tăng mà sau hạ thì có lễ tự tứ. Mà bên Việt Nam mình với các nước đại thừa thì cứ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 thì có lễ tự tứ. Còn các nước Nam Tông á, thì người ta rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 người ta cũng có lễ tự tứ. Lễ tự tứ tức là sám hối hết các cái tội nghiệp để sau đó người ta được thăng giới. Ấn Độ thí dụ như Musa Di là lên tỳ kheo, hay là tỳ kheo rồi thì trở thành tỳ kheo nhiều hạ, trở thành lớn ở trong giáo pháp. Thì Đức Phật mới dạy cái ngày đó chư tăng ở mười phương tụ tập lại để làm lễ tự tứ. Thì bây giờ ngươi hãy sắm sửa thức ăn vật uống cúng dường để nhờ cái phước lực của chư tăng chú nguyện để mà cầu cho dòng mẫu Thanh Đề được siêu thoát. Thì chính trong kinh Du Lăng Bồ ghi lại cái tích đó, cho nên sau này để đạo Phật đến bất cứ nước nào, hãy đạo Phật đến nước nào mà theo phinh hướng của đại thừa thì thực hiện theo kinh Du Lăng Bồ đó, để mà nhờ cái phước lực của đại chúng mười phương chú nguyện. Cho nên cái tinh thần của tập thể của đại chúng rất là quan trọng. Khi mình vô chùa mình cúng dường, mình đừng có bị phân biệt là vị này lớn, vị này nhỏ, hay vị này chủ, vị này khách, mà lại cúng dường đồng đều cho Tam Bảo, cho tăng chúng thôi. Các vị nhớ rồi, hòa thượng trụ trì là cái người chứng minh, tại vì vị thầy mà. Đương nhiên mình vô mình bạch rồi, con cúng dường ở trong chùa có 5 vị hay 10 vị hay 100 vị thì mình mới phát tâm mình dâng lễ Du Lan. Nhưng mà hòa thượng trụ trì chứng minh cho mình. Chứ còn ngày xưa mà ngay vì mẫu Đức Phật á, mà dâng cho ngài cái y ngài cũng không nhận. Ngài nói cúng dường cho ngài thì coi như cúng dường cho một cá nhân thôi. Nhưng mà nếu cúng dường cho đại chúng á, là mười phương Phật đều chứng minh. Cho nên mà ngài cũng dạy dì mẫu á, là nên đem cái y để dâng cúng cho giáo hội, rồi tới cái ngày mà giáo hội chứng minh rồi đó, giáo hội mới phân phát cho từng vị, thì khi đó ngài cũng nhận một chiếc y. Đức Phật ngài dạy cái cách đó. Cho nên dân lễ Du Lan nó có cái ý nghĩa lớn là nhờ phước lực của đại chúng. Còn ngày nay đó thì trên thế giới tùy cái truyền thống của mỗi quốc gia. Rồi Phật giáo ở đó theo Bắc Tông thì làm lễ Du Lan theo Bắc Tông, mà Nam Tông á thì cũng làm lễ dân y theo Nam Tông đó để cúng dường. Rồi như phương Tây bây giờ người ta mới có thêm cái lễ mà gài bông hồng á, đó là phương Tây. Và bây giờ phương Đông mình thấy cũng đẹp rồi trước theo mà bây giờ cái hình ảnh đó thì đặng chi đặng người chưa biết đạo, người ta thấy người ta cũng thấy nó đẹp đẹp, nó vui vui, người ta dễ đến. Chứ còn hay mình đạo Phật, đức đệ tử Đức Phật rồi thì cái hiếu á được tích tụ với trưởng dưỡng trong tâm hồn mình đó, có hiếu với cha mẹ trong mọi trường hợp. Chứ có nhiều khi tới giờ đi lễ gắn rồi về nhà cái mình cũng quăng bỏ, rồi mình cũng bất hiếu với cha mẹ thì cũng như không đó. Thì nhân có Phật tử đây hỏi cái đó thì thôi, nhà sư tặng thêm các Phật tử một cái bài kệ mà Đức Phật dạy ở trong kinh Hạnh Phúc đó, đó là phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng. Thành ra Phật tử nào cha mẹ mà còn ở trong đời á là mình phải hết lòng phụng dưỡng. Mà hãy phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng á, thì đồng thời mình cũng phải hiểu cái nghĩa ngược lại, bất hiếu cha và mẹ là rủi ro tối thượng. Thành thật, chúc các vị cố gắng nhé.